Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 27 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Cha Thánh Pio về lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về bài tình ca Vì Ngày Mai Tươi Sáng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Barcelona, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bác bỏ những thành kiến và những hiểu lầm về các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, và ngài khẳng định rằng các hoạt động này nhắm củng cố công lý, tình liên đới và hòa bình giữa các dân nước trên thế giới. Đức Hồng Y Bertone đã bày tỏ lập trường này hôm 24 tháng 9 vừa qua tại thành phố Barcelona, nhân dịp nhận giải thưởng bát tước Barcelona do vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trao tặng. Ngài gọi giải thưởng này là một sự nhìn nhận việc phục vụ của Tòa Thánh dành cho các dân tộc trên trái đất, làm việc để mưu công ích và sự phát triển cho họ. Đức Hồng Y Bertone nhìn nhận rằng vai trò của ngành ngoại giao Tòa Thánh không luôn luôn được người ta hiểu rõ, thậm chí có người coi đây là tàn tích của một quá khứ phải biến mất, hoặc phản ánh một giáo hội có những chọn lựa không đáp ứng thực tại và những đòi hỏi của thời nay. Trong thực tế, Đức Hồng Y Bertone nói, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh là một sự liên tục tìm kiếm những con đường đúng và hợp với con người, để ý đến những quyền lợi và trách nhiệm của con người cũng như của quốc gia, với ý thức rằng người ta đạt được thiện ích của mỗi người bằng cách bảo tồn công lý. Chính vì thế, hoạt động ngoại giao của Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài phải được coi như một hình thức ưu tiên để đả thông thông tin với mục đích đạt tới ích chung và sự cảm thông của cộng đồng quốc tế. Ngành ngoại giao Tòa Thánh hoạt động kín đáo nhưng liên lỉ, phục vụ nhiều thực tại và cứu vớt nhiều người, thoa dịu tình trạng đau khổ của nhiều người không phân biệt một ai, phục vụ tất cả những người xin Tòa Thánh can thiệp.
Roma, hôm 25 tháng 9 vừa qua, Đại hội Quốc tế của 235 viện phụ và bề trên dòng biển Đức đã kết thúc sau một tuần lễ tiến hành tại Đan viện Thánh Anselmo ở Roma. Ngoài việc tái cử cha Notker Wolf, người Đức, trong nhiệm vụ thống phụ, tức là vị đại diện toàn dòng biển Đức, Đại hội còn thảo luận về sức sinh động của các đan viện biển Đức, tìm kiếm sự quân bình giữa một bên là quyền tự trị của các đan viện biển Đức với nhu cầu cần có sự cộng tác rộng rãi hơn giữa các đan viện này. Hai sự kiện được đặc biệt chú ý đó là các đan viện biển Đức gia tăng tại Việt Nam, Ấn Độ, Phi Châu và Nam Mỹ, trong khi các đan viện tại Âu Châu, Bắc Mỹ và Australia thường có số đan sĩ bị suy giảm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ như Đan viện Thánh Phêrô ở Munster, Saskatchewan ở bên Canada mới có thêm 6 ứng sinh tuổi từ 19 đến 52 cho cộng đoàn đan viện gồm 15 đan sĩ. Để nâng đỡ các đan viện trẻ đang lớn lên tại các nước đang trên đường phát triển, các cộng đoàn biển Đức hợp tác qua Liên minh Quốc tế về đan tu để cấp học bổng, huấn luyện các vị lãnh đạo, các vị giám tập và đôi khi trợ giúp cả về vật chất cho các đan viện mới.
Damasco, hôm 25 tháng 9 vừa qua, tất cả 240 tín hữu công giáo Menkit tại Syria đã được trả tự do sau khi bị một nhóm người võ trang bắt cóc. Các tín hữu thuộc làng Rable giữa thành phố Kassar thuộc tỉnh Homs với biên giới Liban. Chính Đức Thượng Phụ Gregorios Ba Laham, giáo chủ Công giáo Menkit, đã thông báo với Đài Vatican tin về việc trả tự do này nhờ sự đối thoại giữa dân làng Rable với những người bắt cóc. Đức Thượng Phụ cho biết những kẻ bắt cóc là những người ở quanh làng từ 20 ngày nay và họ muốn khơi lên ngọn lửa xung đột giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, Kitô, Hồi giáo. Nhưng dân làng là những người quen biết nhau và muốn sống chung với nhau, nên đã đi tìm và thuyết phục những người võ trang trả tự do cho các tín hữu Kitô.
Mông Gabriel, trong những ngày này, từ 24 đến 28 tháng 9, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Saint-Adèle ở mạn bắc thành phố Montréal với sự tham dự của khoảng 80 giám mục toàn quốc. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, bang Alberta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada. Trong dịp đại hội, các giám mục đặc biệt đón tiếp Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Ngài đến thăm Canada nhân dịp kỷ niệm 100 năm vị giám mục Công giáo Ukraine đầu tiên đến nước này, đó là Đức cha Nikita Buda, sau này là chân phước tử đạo tại miền Siberia bên Nga. Đức cha đã đặt nền tảng cho giáo hội Ukraine tại Canada bằng cách tập hợp hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân sống rải rác tại nước này. Tại đại hội, Hội đồng Giám mục Canada bàn về việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, việc chuẩn bị cho lễ tôn phong nữ chân phước Kateri Tekawita lên bậc hiển thánh vào Chúa Nhật 21 tháng 10 năm nay tại Roma, và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 cũng tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Ngoài ra, các giám mục trao đổi về hoạt động của các ủy ban giám mục, đặc biệt là Ủy ban Công lý và Hòa bình liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, Ủy ban Hiệp nhất các tín hữu Kitô, quan hệ tôn giáo với người Do Thái và việc đối thoại liên tôn, sau cùng là Ủy ban Đạo lý Đức tin về vấn đề tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Như thường lệ, đại hội của các giám mục Canada cũng có sự hiện diện của khoảng 20 quan sát viên và đại diện của các cơ quan toàn quốc, các giáo hội Kitô khác và nhiều ký giả đăng ký.
Cairo, sau Đức Thượng phụ Becerarai của Giáo hội Công giáo Maronit ở Liban, đến lượt Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở Cairo, thủ đô Ai Cập, và các vị lãnh đạo chính thống Cốp được kêu gọi quốc tế bảo vệ tín ngưỡng. Theo mạng thông tin Ansat Masiria ở Ai Cập hôm 24 tháng 9 vừa qua, Sheikh Ahmed Antayev và Đức Giám mục Anba Pacomius, quyền thủ lãnh của Giáo hội Chính thống Copt ở Ai Cập, cho biết đang vận động để quốc tế tiến tới một hành vi trừng phạt những hành động lăng mạ Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo. Cùng ngày 24 tháng 9, Đức Thượng phụ Becerarai đã gặp các đại diện Hồi giáo ở Tòa Thượng phụ Bekeke và yêu cầu Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết chống phạm thượng Hồi giáo. Đức Thượng phụ nói, cuốn phim video Sự thơ ngây của người Hồi giáo sản xuất tại Mỹ cũng là một xúc phạm đến các tín hữu Kitô và tôn giáo khác. Trong cuộc gặp gỡ, các vị đại diện hai cộng đồng tôn giáo cho biết sẽ thành lập một ủy ban các luật gia để soạn dự thảo nghị quyết theo chiều hướng này. Thứ Năm tuần qua 20 tháng 9, bà Catherine Ashton, đặc trách ngoại vụ của Liên hiệp Âu Châu, cùng với Liên minh các nước Ả Rập và Tổ chức Cộng tác Hồi giáo, đã ra tuyên ngôn chung kêu gọi bảo vệ chặt chẽ hơn các tín ngưỡng tôn giáo trên bình diện Liên Hợp Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến lối 20.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên tại quảng trường này kể từ 3 tháng nay. Mở đầu, Đức Thánh Cha đã dùng xe jeep mui trần màu trắng tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi tiến lên bục cao ở đền thờ Thánh Phêrô. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua các đoạn sách thánh ngắn. Trong bài huấn dụ tiếp đến, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về đề tài phụng vụ trường dạy cầu nguyện, chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài nói, trong những tháng qua, chúng ta đã thực hiện một hành trình dưới ánh sáng lời Chúa để học cầu nguyện ngày càng chân thực hơn bằng cách nhìn đến một số nhân vật chính của Cựu Ước, các thánh vịnh, các thư thánh Phaolô và sách Khải Huyền, nhưng nhất là nhìn kinh nghiệm có 102 và cơ bản của Chúa Giêsu trong tương quan của người với Chúa Cha trên trời. Thực vậy, chỉ trong Chúa Kitô, con người mới có thể kết hiệp với Thiên Chúa một cách sâu xa và thân mật như một người con đối với một người cha yêu thương. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới có thể ngỏ lời với Thiên Chúa trong tất cả sự chân thực, gọi Ngài một cách thân mật là Abba, Ba ơi. Cũng như các tông đồ, chúng ta đã lặp lại trong những tuần qua và hôm nay chúng ta còn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngoài ra, để học cách sống quan hệ bản thân với Thiên Chúa một cách khẩn trương hơn, chúng ta đã học cách cầu khẩn Chúa Thánh Linh là hồng ân đầu tiên mà Chúa Phục Sinh ban cho các tín hữu, vì chính Người đến nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho thích hợp, như Thánh Phaolô đã nói, và chúng ta biết Thánh Nhân có lý.
Nhưng đến đây, sau một loạt dài các bài giáo lý về việc cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể để cho Chúa Thánh Linh huấn luyện và có thể bước vào không khí quyển của Thiên Chúa, cầu nguyện với Thiên Chúa? Đâu là trường học, trong đó người dạy tôi cầu nguyện và đến trợ giúp sự khó khăn vất vả của tôi trong việc ngỏ lời với Thiên Chúa một cách đúng đắn? Trường đầu tiên để học cầu nguyện chúng ta đã trải qua trong những tuần này chính là lời Chúa, là Kinh Thánh trong cuộc đối thoại trường kỳ giữa Thiên Chúa và con người, một cuộc đối thoại từ từ, trong đó Thiên Chúa ngày càng tỏ ra gần gũi hơn. Chúng ta có thể ngày càng biết rõ tôn nhan, tiếng nói, bản chất của Chúa và con người học cách chấp nhận biết Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa. Vì thế, trong những tuần này, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta đã tìm hiểu từ Kinh Thánh, từ cuộc đối thoại trường kỳ ấy, xem làm sao để tiếp xúc với Thiên Chúa. Còn một môi trường quý giá khác, một nguồn mạch quý giá khác để tăng trưởng trong việc cầu nguyện, một nguồn nước hàng sống có liên hệ mật thiết với nguồn Kinh Thánh. Tôi muốn nói đó là phụng vụ, là môi trường ưu tiên, trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta, ở đây và trong lúc này, và người chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Đến đây, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Che cos'è la liturgia? Se apriamo il catechismo della Chiesa Cattolica, sul sito sempre prezioso, direi indispensabile, possiamo leggere che originariamente la parola greca liturgia significa servizio da parte del popolo e in favore del popolo.
Nhưng phụng vụ là gì? Nếu chúng ta mở sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, vốn là một trợ giúp luôn luôn quý giá và không thể thiếu được, chúng ta có thể đọc thấy rằng nguyên thủy cái từ phụng vụ có nghĩa là việc phục vụ của dân và mưu ích cho dân. Khi thần học Kitô giáo lấy lại danh từ này từ thế giới Hy Lạp, chắc chắn là người ta nghĩ đến dân mới của Thiên Chúa được khai sinh bởi Chúa Kitô, đấng đã dang rộng hai tay trên thánh giá để nối kết con người trong an bình của Thiên Chúa duy nhất, phục vụ cho dân, một dân tộc không tự hiện hữu nhưng được hình thành nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thực vậy, dân Chúa không hiện hữu do những liên hệ máu mủ, lãnh thổ, quốc gia, nhưng luôn phát sinh từ hoạt động của con Thiên Chúa và từ sự hiệp thông với Chúa Cha mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta. Ngoài ra, sách giáo lý chỉ rõ rằng, trong truyền thống Kitô giáo, từ phụng vụ có nghĩa là dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa, vì dân Chúa chỉ hiện hữu như là dân của Chúa nhờ hoạt động của Thiên Chúa. Điều ấy chính sự phát triển của Công đồng Trung Vatican II đã nhắc nhở cho chúng ta. Công đồng bắt đầu cách đây hơn kém 50 năm với việc thảo luận lược đồ về phụng vụ thánh. Sau đó, lược đồ này đã được long trọng chấp thuận ngày 4 tháng 12, 1963 như văn kiện đầu tiên của Công đồng. Có lẽ một số người cho rằng sự kiện văn kiện về phụng vụ là kết quả đầu tiên của Công đồng chỉ là một điều tình cờ. Trong bao nhiêu dự án, văn kiện về phụng vụ dường như là văn kiện ít gây tranh luận nhất. Và chính vì thế, văn kiện này có thể là một sự tập luyện để học phương pháp làm việc của công đồng. Nhưng chắc chắn là một điều thoạt đầu có vẻ là một sự tình cờ, đã tỏ ra là một sự chọn lựa đúng đắn nhất, kể cả khi xét về phẩm chất các đề tài và nghĩa vụ quan trọng nhất của giáo hội. Thực vậy, khi bắt đầu bằng đề tài phụng vụ, công đồng làm nổi bật một cách rõ ràng quyền tối thượng của Thiên Chúa, chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối của Ngài. Thiên Chúa đứng trước mọi sự, đó là điều mà chọn lựa của công đồng muốn nói với chúng ta khi khởi hành từ phụng vụ. Nơi nào cách nhìn về Thiên Chúa không còn tính chất quan trọng quyết định nữa, thì mọi sự khác sẽ mất hướng đi. Tiêu chuẩn cơ bản đối với phụng vụ là quy hướng về Thiên Chúa để có thể tham gia vào chính công trình của Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng chúng ta có thể tự hỏi, đâu là công trình của Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi tham gia? Hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh mang lại cho chúng ta hai câu trả lời. Thực vậy, ở đoạn số 5, công đồng dạy rằng, công trình của Thiên Chúa là những hoạt động của Ngài trong lịch sử mang lại cho chúng ta ơn cứu độ với tột đỉnh ở trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ở đoạn số 7, hiến chế này định nghĩa việc cử hành phụng vụ như công trình hoạt động của Chúa Kitô. Trong thực tế, hai ý nghĩa này liên kết mật thiết với nhau. Nếu chúng ta tự hỏi ai cứu chuộc thế giới và con người, thì câu trả lời duy nhất là Đức Giêsu thành Nazareth, là Chúa và là Đức Kitô chịu đóng đanh và đã sống lại. Và mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô mang lại ơn cứu độ cho tôi được hiện thực hóa ở đâu? Thưa, là ở trong hoạt động của Chúa Kitô qua giáo hội, trong phụng vụ, đặc biệt là trong bí tích thánh thể, làm cho hy tế của con Thiên Chúa đấng cứu chuộc chúng ta được hiện diện. Trong bí tích hòa giải, trong đó con người đi từ cái chết vì tội lỗi đến sự sống mới, và trong các hành vi bí tích khác thánh hóa chúng ta. Như thế, mầu nhiệm vượt qua với cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô chính là trung tâm thần học phụng vụ của công đồng. Chúng ta hãy tiến thêm một bước và tự hỏi, sự hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô có thể diễn ra thế nào? Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã viết như sau nhân dịp kỷ niệm 25 năm hiến chế Thánh Công Đồng. Để hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua, Chúa Kitô luôn hiện diện trong giáo hội của Ngài, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Vì thế, phụng vụ là nơi ưu tiên để các tín hữu Kitô gặp gỡ Thiên Chúa và với đấng mà Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Theo cùng chiều hướng ấy, chúng ta đọc trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, mỗi việc cử hành bí tích là một cuộc gặp gỡ của con cái Thiên Chúa với Chúa Cha, trong Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh, và cuộc gặp gỡ ấy được diễn tả như một cuộc đối thoại qua những hành động và lời nói. Vì thế, điều kiện đầu tiên để cử hành phụng vụ tốt đẹp là làm sao để việc cử hành này là cầu nguyện và đối thoại với Thiên Chúa, nhất là lắng nghe và đáp lại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lời mời gọi của vị chủ tế trong thánh lễ trước kinh tiền tụng, Sua Sum Corda, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên khỏi những mớ tơ vò của những bận tâm của chúng ta, những mong ước, lo lắng, sự chia trí của chúng ta. Con tim chúng ta, chính thẳm sâu tâm hồn chúng ta, phải mở rộng, ngoan ngoãn đối với lời Chúa và mặc niệm trong kinh nguyện của giáo hội để được quy hướng về Thiên Chúa nhờ chính những lời được nghe và nói. Cái nhìn của tâm hồn phải hướng về Chúa, đấng đang ở giữa chúng ta. Đó là thái độ cơ bản phải có. Khi chúng ta sống phụng vụ với thái độ căn bản như thế, tâm hồn chúng ta như được đưa lên khỏi sức hút của trọng lực lôi chúng ta xuống, để nâng tâm hồn lên cao, lên cùng sự thật và tình thương, hướng về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta chỉ cử hành và sống phụng vụ một cách tốt đẹp nếu chúng ta ở trong thái độ cầu nguyện, nếu chúng ta không muốn làm một cái gì đó, tỏ cho người ta thấy chúng ta hành động mà thôi, nhưng chúng ta muốn hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và ở trong tư thế cầu nguyện, kết thiệp với mầu nhiệm Chúa Kitô và cuộc đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như Thánh Phaolô đã quả quyết. Chính Chúa ban cho chúng ta những lời thích hợp để hướng về Chúa, những lời mà chúng ta gặp trong sách Thánh Vịnh, trong những đại kinh nguyện của phụng vụ và trong việc cử hành thánh lễ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng ý thức hơn điều này. Phụng vụ chính là hoạt động của Thiên Chúa và con người, kinh nguyện trào dâng từ Thánh Linh và từ chúng ta, hoàn toàn hướng về Chúa Cha trong niềm kết hiệp với con Thiên Chúa làm người.
Sau bài giáo lý trên đây, như thường lệ, tên của các phái đoàn đã được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các thứ tiếng khác nữa. Đức Thánh Cha tóm lược bài giáo lý và chào thăm các nhóm, đặc biệt khi chào bằng tiếng Anh, Ngài cũng nhắc đến các tín hữu đến từ Việt Nam cũng như từ Philippines, Sri Lanka, Nhật Bản, Indonesia, Hoa Kỳ, Canada và Australia. Một nữ ca đoàn gồm 65 nữ sinh ở Australia trong đồng phục màu hồng đã hát tặng Đức Thánh Cha và mọi người khi tên của đoàn được giới thiệu. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm 110 nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng các nữ tu Cát Minh Thừa Sai đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị tiếp tục theo đuổi sứ mạng rao giảng tin mừng trong niềm trung thành với đoàn sủng của các vị sáng lập dòng. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả các tín hữu.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cha Thánh Pio về lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae.
Cha Thánh Pio thành Perugina là người có lòng sùng kính và đặc biệt tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae. Vào thời cha Thánh Pio còn sống, một hôm có một tín hữu Công giáo Ý muốn đến núi Thánh Thiên Thần Monte Sant'Angelo để kính viếng đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae ở tỉnh Foggia. Tại đây có hang đá nơi Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae hiện ra lần đầu tiên vào năm 490, dưới thời Đức Giáo Hoàng Felice Pa. Trước khi lên đường, ông đến hỏi cha Pio có nhắn xin điều gì với Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae không? Cha Thánh Pio trả lời ngay, hãy xin Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae cầu bầu cùng Đấng Toàn Năng hầu Ngài tỏ lượng từ bi khoan hồng, vào ngày tôi phải ra trình diện trước tòa Thiên Chúa Chí Công. Đúng thế, cha Thánh Pio đặc biệt sùng kính Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Rất nhiều lần, vào cuối buổi ban phép giải tội, cha Pio thường ra diệt đền tội bằng cách bảo hối nhân phải đọc kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Micael, chẳng hạn như đọc bảy kinh Lạy Cha và bảy kinh Sáng Danh, hoặc làm một cuộc hành hương, tốt nhất là đi bộ, đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael ở núi Thánh Thiên Thần. Cha Pio giải thích lý do tại sao Ngài có lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael như sau. Với vòng tay thánh thiện, Người sẽ gìn giữ phù hộ chúng ta trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Vào năm 1917, cùng với cha Paulino thành Casa Candelaria và các tiểu chúng sinh, cha Thánh Pio đã làm một cuộc hành hương đi bộ hơn 20 cây số từ San Giovanni Rotondo đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael nơi núi Thánh Thiên Thần. Đây là lần hành hương duy nhất, bởi vì năm sau, 1918, cha Pio nhận năm dấu thánh và từ đó không bao giờ ra khỏi tu viện. Mãi đến tháng 7 năm 1933, sau khi chấm dứt lệnh cấm các hoạt động mục vụ công khai trong vòng 2 năm, giờ đây có thể tiếp tục giải tội và cử hành thánh lễ trở lại nơi nhà thờ, cha Thánh Pio đã xin 3 người con thiêng liêng của mình hành hương đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael để cảm tạ tri ân Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Đó là Pietro Cuncino, Cleonice Morcandi và Sepulcella, tức là Joseph Piena. Từ sáng tinh sương, cả 3 người cùng lên đường, đi bộ và đến nơi vào lúc đã xế chiều. Cả 3 cùng vào hang đá nơi Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael hiện ra, để cảm tạ Thánh Tổng lãnh Micael đã phù trợ cách riêng cho cha Thánh Pio. Cha Gabriele Bove thành Capo Basso làm chứng rằng, một trong những lý do khiến cha Thánh Pio luôn khẩn cầu sự giúp đỡ và nhận được sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael, đó là Ngài xin gìn giữ khỏi rơi vào cạm bẫy của tội kiêu ngạo. Cha Pio tha thiết xin Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael trợ giúp cách riêng để có thể luôn luôn sống trong sự khiêm tốn giữa bao ân huệ khác thường mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên Ngài. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương niệm. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất, rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người, còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ có giao chiến trên trời, Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael và các thiên thần của Người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, nó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó, và tôi nghe có tiếng hô to trên trời. Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với dương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về bài tình ca Vì Ngày Mai Tươi Sáng.
Bài tình ca Vì Ngày Mai Tươi Sáng. Xin được ghi lại lời ca và những giai điệu trải dài qua bao năm tháng cuộc đời của những con người đang cố đăng kết những mặt đời bất hạnh thành bản tình ca. Để từ giữa lòng cuộc sống, giữa khắc khoải và lo âu, vẫn còn tiếng hát tin yêu, hy vọng. Và từ trong những nỗi đau ngút ngàn, vẫn có hơi ấm của tình liên đới và lòng thương xót. Tiếng hát từ trong trái tim của những con người muốn ru lại tiếng ru của mẹ Việt, khi ôm ấm đàn con đang tròn xoe cặp mắt nhỏ dài đón chào ngày mới. Để giữa tiếng khóc và tiếng cười là giai điệu ngọt ngào chứa đựng nỗi lòng và ước mơ của tình mẫu tử dành cho đàn con. Tất cả vì ngày mai tươi sáng. Khúc vào đầu của bản tình ca này được cất lên từ một căn nhà nhỏ. Tối tối, người mẹ trẻ cầm cùi làm may, bé gái 7 tuổi ngồi học bài, xem tivi, rồi đi ngủ trước. Mẹ phải làm may tới tận khuya để có đủ tiền cho hai mẹ con sống qua ngày, ít là 50.000 mỗi ngày, vừa để mua đồ ăn, vừa để mua sữa và thuốc cho con. Mái ấm chỉ có hai mẹ con, người cha mất đã 6 năm. Khi tuổi đời đang như chiếc lá xanh trên cành, để lại cho hai mẹ con căn nhà nhỏ này cùng với mầm bệnh HIV. Trước kia, CD4 của hai mẹ con lúc nào cũng trên 400. Một tháng trở lại đây, CD4 của cháu gái tụt xuống còn trên 100, phải uống thuốc hỗ trợ. Những lúc nhìn con say ngủ, khuôn mặt mẹ thoáng nét lo âu. Có lần nghỉ dạy, mẹ đã chắp tay khấn trời xin cho con chết trước mẹ, sợ rằng nếu mẹ mất sớm thì không biết lấy ai chăm sóc cho con. Bài tình ca Vì Ngày Mai Tươi Sáng được cất lên từ đây, dệt lên từ những giai điệu nảy sinh từ sâu thẳm lòng mẹ. Thương con, người mẹ ấy cũng thương tất cả những bé thơ chung mầm bệnh như con, và cả những bé thơ không mang mầm bệnh, nhưng vẫn bị phân biệt đối xử. Vì sinh ra trong gia đình có cha mẹ nhiễm HIV, con trẻ không biết gì nhiều, thường hỏi mẹ những câu ngây thơ ngớ ngẩn, những câu hỏi không chỉ khó trả lời mà còn làm mẹ đau lòng. Mẹ ơi, tại sao các bạn cứ trêu chọc con? Tại sao con lại phải uống nhiều thuốc như thế? Thuốc làm con sốt đây này, nhức đầu lắm. Cũng may chị luôn biết cách dỗ dành con thay cho câu trả lời. Khi con biến ăn, chị vừa năn nỉ vừa khích lệ có ăn thêm một chén cho con hắt, chứ bỏ đói nó, con sẽ bị nó ăn thịt con chết đấy. Và cô bé bưng chén cơm ăn ngon lành, ăn vì ngày mai tươi sáng. Ôi con hắt là gì mà cả mẹ và con cứ phải nuôi nó suốt đời. 7 năm trời chung sống với hắt, chị đã quen với số phận. Nói vậy thôi, chứ một bà mẹ trẻ như chị thì đâu dễ đứng vững trên đôi chân của mình. Làm sao chị có thể sống bình thường trong một hoàn cảnh không bình thường? Làm sao một người con gái nhỏ bé có thể đối diện với những thứ tầm thường mà vẫn vươn tới cao thượng? Biết rằng con người ta sống ở trong trời đất, ai chả một lần chết, và chị muốn sống cho ra sống, không buông xuôi, cũng không đầu hàng số phận. Chị cũng đã khuyên chồng như thế khi thấy chàng sống bất cần đến độ phóng túng, lao theo con nghiện. Anh phải sống cho xứng với phẩm giá làm người, dù chỉ một tháng hay một ngày, để chết như một con người. Chàng đã chấp nhận nghe theo lời vợ, vâng theo mệnh trời, sẵn sàng trả giá cho bước đường lầm lội của mình. Cuối cùng, anh đã chiến thắng bản thân, thanh thản nhắm mắt trên đôi tay của người vợ hiền, người đã bị lây nhiễm hát vì anh mà vẫn không than thân, cũng chẳng trách đời. Lưới trời lồng lộng, ông trời có mắt, cái lưới trời đe dọa và trừ khử tội lỗi, nhưng con mắt của trời xanh lại trìu mến và giàu xót thương,
để kiếp nhân sinh có thể thoát vòng tội lụy một khi biết sám hối ăn năn. Và chàng trai trẻ như chiếc lá đã rụng về cội nguồn, nơi mà từ đó anh được sinh ra. Chồng chết, cháu gái lớn dần, hơn một năm trở lại đây, chỉ có thời gian tham gia các sinh hoạt giữa những người chị em cùng bị nhiễm HIV, bài tình ca thêm những cung bậc mới. Chỉ có dịp làm quen với chị trưởng nhóm vì ngày mai tươi sáng. Đôi cánh én bé nhỏ xin được chấp cánh vì ngày mai tươi sáng. Dáng lanh lẹ, vui tươi và lạc quan đã mau chóng chiếm được cảm tình của chị em, và chị đã được bầu vào bộ ba ban điều hành. Dù tài năng chẳng là bao ngoài nghề may kiếm sống, thế nhưng chữ tâm ấy mới bằng ba chữ tài. Và cũng từ đó, ba chị em sát cánh bên nhau cùng với các chị em khác. Nhóm vì ngày mai tươi sáng, nhóm những người nhiễm HIV mỗi ngày dệt thêm giai điệu cho bản tình ca giữa những người nhiễm HIV. Tiếng hát từ trong trái tim, tiếng hát của những bàn tay nắm lấy những bàn tay dìu nhau bước tới. Ngoài sinh hoạt định kỳ một năm ba lần cho các con em của mình vào ngày mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu và Tết Cổ Truyền, các chị còn chia nhau mỗi người tìm đến với 20 bệnh nhân HIV để thăm hỏi và chăm sóc. Tuy nhiên, phần lớn những người bị nhiễm HIV không muốn bị cộng đồng nhìn mình bằng con mắt nghi ngại. Và vì thế, chị em thường giấu không cho ai biết, kể cả người thân trong gia đình. Và mẹ con chị cũng đã là nạn nhân khi chồng bị nhiễm HIV mà cả nhà không ai hay biết. Do vậy, mấy ai muốn trốn chạy cuộc đời. Khi tìm đến làm quen với một người chị em ngay tại các điểm xét nghiệm theo dõi định kỳ, câu đầu tiên thường là từ chối. Nhưng khi biết người bạn mình cũng bị nhiễm HIV, và nhất là khi nghe được nhịp đập thương cảm từ trái tim đến trái tim, với giọng nói sắc bén, quả quyết, nhưng lại nhẹ nhàng tha thiết, người nghe cảm nhận được an bình, thư thái, liền sẵn sàng kết bạn, và mái ấm của hai mẹ con cũng đã trở thành mái ấm của những người chị em thỉnh thoảng ghé lại dừng chân. Cách đây một tháng, chị tổ chức khóa giày may cho 5 người. Cả 5 người đều không có máy may để học. Chị phải đem máy nhà tới điểm dạy và làm hai mẹ con hơn một tuần lễ treo nêu vì không có máy làm hàng. Nói vui vậy, chứ nhà chị vẫn còn mấy trăm cân thóc đủ cho hai mẹ con sống cả tháng. Nhưng rồi, khi kết khóa, có người không vốn để làm, chị đã bán tròn số thóc được hơn 1 triệu cho bàn mượn để vào nghề. Bài tình ca đã được cất lên giữa chị em, có vui mừng và hy vọng, nhưng cũng chứa đầy những giai điệu bi ai. Từ trong già mẹ, có những thai nhi khao khát xin mẹ được một lần chào đời làm người, nhưng lại bị mẹ chối từ vì CD4 của mẹ quá thấp, vì đứa con chào đời mang mầm bệnh sống được mấy thuở. Thế nhưng, cứ nhìn vào cặp mắt của bé gái ở nhà, chị lại nghe từ sâu thẳm cõi lòng tiếng mẹ Việt gọi con cái từ giữa đất trời này. Và chị cố sức nài nỉ, van nài rồi khích lệ để chị em đừng phá bỏ núm ruột của mình. Nhờ vậy, nhiều cháu bé đã chào đời trong tiếng reo vui của mẹ, trên đôi tay của con tạo đang xoay vần 5 tháng. Thiên tai, bệnh tật, đói nghèo, đời người mong manh quá, cuộc sống này có nghĩa gì không? Thế nhưng, khi ngắm nhìn trẻ thơ lớn lên vui tươi hồn nhiên, thì giai điệu vì ngày mai tươi sáng như dìu con người vào chiều sâu của tâm hồn, trong cái tĩnh lặng của đất trời, cái mong manh của thể xác được dìm sâu vào chốn vĩnh hằng, và cái chốn cha ông chúng ta gọi là nhà, sống gửi thác về với mẹ Việt, về với ông bà tổ tiên, về với đấng là trụ trời đất, chân trời hạnh phúc. Không chỉ ở cuộc đời này, mà còn ở phía bên kia, và đây mới là hạnh phúc đích thực. Bài tình ca vì ngày mai tươi sáng cuối cùng là lời kinh được truyền dạy của tổ tiên qua mọi đời và mọi thời đại. Lời kinh dạy đức hiếu sinh, làm con phải hiếu, hiếu với trời, hiếu với ông bà, cha mẹ và mọi người. Tiếng hát đã được cất lên từ một căn nhà nhỏ, đêm nay cũng như mọi đêm. Người mẹ cầm cuội may kiếm sống để bé gái no tròn giấc ngủ. ngày mai khi đưa con đến trường cũng là lúc mẹ đến với người, cho cuộc đời này tràn ngập tình yêu và sự sống, vì ngày mai tươi sáng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Barcelona, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bác bỏ những thành kiến và những hiểu lầm về các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh và khẳng định rằng các hoạt động này nhắm củng cố công lý, tình liên đới và hòa bình giữa các dân nước trên thế giới. Damasco, hôm 25 tháng 9 vừa qua, tất cả 240 tín hữu công giáo Menkit tại Syria đã được trả tự do sau khi bị một nhóm võ trang bắt cóc. Mông Gabriel, trong những ngày này, từ 24 đến 28 tháng 9, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Saint-Adèle ở mạn bắc thành phố Montreal với sự tham dự của khoảng 80 giám mục toàn quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.